กโกเอหิปัสสิกโกโอปะนังหิโกปัจจตังเวทิตาโพเวญโยเอหิวะมิมานโนกะกะวะโตสาวกะตังโกอุชุกะปิปันโนกะกะวะโตสาวกะตังโกญาญะปะปิปันโนกะกะวะโตสาวกะตังโกจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะนิยัตถาจิปุริสยุคานิอัตถปุริสโภงกะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจริกะระเนยโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสา
I'm not.
ยเทยตงเนื้อสายกี่เสียงเป็นสาขัวเกิมยาทำสาเปกี่เดิมดำสายก็คงมีใจจุงสังโทขังเท้าวางเยี่ยวเยี่ยวตั้งตัวกี่เสียงเด่นเนยปักเนื้อดำเสเทยตงเนื้อบานทุ่งขึ้นบานฟังบังเลยแก่รังจื้อเทียงบ้ายังลอยสิงี่เดียวหันโผงหังทำเก่ามองเดยมองเดยสองหางลันเป็นไงที่ที่มาทำห้องเด็กโผล่ลันเก้าเถื่อนเสกโกงดีเลยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองข้างบุญแก่
Phật học trực tiếp thực hiện trong bao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: Như cánh bằng phi sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 27 tháng 12 năm 2010, nghĩa vụ pháp. Như kính bằng phi, hành tướng bậc giải thoát, như chim bay giữa hư không. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính đại lễ sư trưởng, kính đại lễ sư thầy tổ sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những điều mà khó diễn tả nhất của một bậc hoàn toàn giải thoát, đó là có ai có thể bằng ngôn ngữ thưởng thức, có một mô tả chính xác về hành quả của các vị này. Có lẽ thí dụ gần nhất mà Đức Phật Ngài cho chúng ta biết là hình ảnh của chim bay trên hư không. Đó là hư không thì không thể để lại dấu vết. Voi, ngựa, sư tử ở trong rừng đi đâu và ở trong trạng thái thế nào, người ta có thể đoán qua dấu chân. Nhưng mà chim bay trên hư không thì tất cả chỉ là vô tướng vô tịch thôi. Hai câu kinh Pháp Cú mà chúng ta sẽ được nghe ngày hôm nay trích từ hai giai thoại khác nhau, nhưng mà thí dụ thì giống nhau và hai câu lại gần nhau. Do vậy chúng tôi đã một lúc trích cả hai. Có một điều quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao trong phần nghĩa dụ pháp này đôi khi có những thí dụ, như là thí dụ về cung về tên, thì một loạt 5-7 bài to là cung và tên, cũng như chúng ta đang đi qua một loạt 5-7 bài nói về chim. Vì lý do như chúng tôi nói quý vị rằng đây là một cái sưu tập về nghĩa dụ pháp và được sắp theo thứ tự alphabet của ông John Bullitt. Do vậy lấy ví dụ là trong cái chữ bird hay chữ chim thì ở trong đó có 5-7 thí dụ về chim. Do vậy quý vị đừng ngạc nhiên là tuần lễ này chúng ta sẽ nghe nhiều thí dụ liên quan đến loài chim. Hôm qua thì chúng ta có nghe một thí dụ nói về chim, rất ít loài chim bị đẩy lưới mà thoát khỏi lưới. Hôm nay chúng ta lại nghe hình ảnh của loài chim bay trên hư không, cũng là một thí dụ khác. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ Thượng tọa Tuệ Sư Vì Giảng Sư trong ngày. Mời cô truyền khách.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con xin đọc bài của hôm nay. như cánh bằng phi. Hành tướng bậc giải thoát như chim bay giữa hư không. Một tỳ kheo trữ thức ăn, tài sản không chắc chưa. Khi ngụ ở kỳ viên, Thế Tôn đã dạy như trên, liên quan đến tôn giả Belatisisa. Tôn giả trưởng lão này thấy việc khất thực hàng ngày phiền toái, sau khi đi một vòng khất thực trong làng, ông thọ thực rồi lại đi khất thực tiếp qua con đường khác, nhận cơm không có nước sốt cái cà ri, mang về tịnh xá cất để dành. Các thị khưu biết được, phàn nàn với Thế Tôn. Phật bèn công bố luật cấm chư tăng tích trữ thức ăn, nhưng vị trưởng giả đã phạm lỗi trước khi chế luật trên, vô tội. Nhân đó Phật đọc câu pháp cú: tài sản không chất chứa, ăn uống biết liệu tri, tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Tỳ kheo và nữ thần: ai lậu hoặc đoạn sạch? Nhân chuyện trưởng lão Anuruddha, Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm. Ba kiếp trước trưởng giả có người vợ, nay tái sanh vào cõi trời 33, là một nữ thần Jalini. Khi thấy trưởng lão bới đống rác tìm vải để thay chiếc y rách, nữ thần lấy 3 tấm vải trời dài 13 cubit, rộng 4 cubit, vùi vào đống rác, chỉ để lộ ra mép vải viền mà thôi. Trưởng lão thấy được, lôi ra và thầm nhủ: đây là một đống rác đặc biệt. Vào ngày mai, Thế Tôn đến tịnh xá với 500 tỳ kheo. Ngài ngồi xuống và 80 đệ tử cùng ngồi tiến hành việc may y, cai diếp, may phần chân, Xá Lợi Phất ở giữa, A Nan phần đầu, tăng chúng kéo chỉ, Thế Tôn xỏ kim và một kiền liên, tới lui cung cấp mọi thứ cần dùng. Nữ thần vào làng khuyến khích dân cư cúng dường chảo và các thức ăn khác. Trong bữa ăn, một kiền liên dâng những miếng táo hồng thật to, nhưng 500 tỳ kheo không ai ăn nổi. Đế Thích vẽ một vòng quanh chỗ mai y, mặt đất như nhuộm sữa, các tỳ kheo dùng xong mà thức ăn vẫn còn hàng đống với nhau. Tăng chúng chẳng bao nhiêu mà sao thức ăn quá nhiều, chắc là Anuruddha muốn phô trương thân thuộc và thí chủ của mình. Thế Tôn hỏi và được họ kể lại, bèn dạy: này tỳ khưu Anuruddha đệ tử ta, không làm vậy đâu. Người thoát khỏi tham dục không phải không phí thì giờ bàn về lợi dưỡng, thực phẩm cúng dường này đều do thần lực của thiên nữ. Và ngài đọc pháp cú: ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Tích chuyển pháp cú, Thiền viện Viên Chiếu dịch: chúng con kính cung kính thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con kính lễ sư trưởng, kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay bài học của chúng ta đề cập đến nghĩa dụ pháp như cánh bằng phi. Bắt đầu chúng ta có những loạt bài nghĩa dụ pháp được Đức Thế Tôn thuyết với các cái ví dụ như là chim. Hình ảnh của loài chim được Đức Phật lấy làm ví dụ cho đề tài pháp. Có rất nhiều, và thật là thú vị. Hôm nay trong bài học này, vì hai câu Phật ngôn kệ Pháp Cú có văn giống nhau, vì vậy cho nên được trích làm hai thí dụ, hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là vì có một vị tỳ kheo Pilatisisa đã đi cất thực và chất chứa thức ăn cho nhiều ngày sau, bị Đức Phật quở trách, cấm chế điều học, và ngài đã thuyết lên một bài kệ. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Rồi một câu chuyện thứ hai, tôn giả Anuruddha là vị tỳ kheo sẽ thọ y sát thi ná và một vị thiên nữ vốn là quyến thuộc ở trong quá khứ của ngài đã đem cái sắp vải đẹp vùi trong một đống rác, trong khi tỷ ấy đi tìm vải phân sô-cô-la tại cái đống rác để may y Katina. Khi nhặt được tấm vải đó, ngài Anuruddha trở về chùa và chư tăng có Đức Phật làm vị dẫn đầu đã tụ họp lại để tiến hành việc may y. cái sự kiện này thì chúng ta đọc ở trong lục tạng, chúng ta thể sẽ thấy rõ những cái công việc mà chư tăng phải bận rộn ở trong cái ngày dân y cái thi ná thời Đức Phật còn tại thế. Và lúc bây giờ vị thi nữ quý thủ của ngài Anuruddha, vị thi nữ ấy đi vào làng và khuyến khích dân làng đi đến cúng dường vật thực Đức Phật và chư tăng. Thức ăn nhiều đến nỗi mà 500 vị tỳ kheo thọ thực cũng không hết. Các vị tỳ kheo khác ngoại trừ các bậc thánh, các vị tỳ kheo phàm phu, các vị đã hiểu lầm, nghĩ rằng chắc có lẽ là ngài Anuruddha muốn phô trương cái thanh thế của ngài quyến thuộc và thí chủ của ngài, cho nên đem cúng dường dồi dào như thế. Đức Phật đã giải thích cho chư tỳ kheo nghe rằng không phải là cái sở hành của tỳ kheo Anuruddha, mà đây chính do cái vị chư thiên thiên nữ, cái vị thiên nữ đó đã làm. Câu chuyện thứ hai này thì khác với câu chuyện trước. Câu chuyện trước vị tỳ kheo tầm cầu vật thực, chất chứa những vật thực. Còn câu chuyện thứ hai này thì ngài Anuruddha là một vị A-la-hán, không phải là ngài mong mỏi hay là sắp đặt để cho vật thực dồi dào. Hai câu chuyện khác nhau, nhưng mà bài kệ, hai bài kệ thì Đức Phật thuyết gần giống nhau. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật đã khéo thuyết với hai câu chuyện mà sở hành của hai vị tỳ kheo, một bậc thánh và một kẻ phàm phu, có cái sự khác nhau, cũng có liên quan về vật thực. Nhưng mà Đức Phật ngài đã thuyết lên hai bài kệ với thí dụ giống nhau. Ở đây tuần tự chúng ta sẽ so sánh lời và ý ở trong hai bài kệ. Trong bài kệ thứ nhất, Đức Phật dạy rằng tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri. Ye sang san ni che yo na thi ye parinyata phu chana. có ý nói rằng đối với những vị mà không có chất chứa tài sản, tức là vật thực đó, không có chất chứa vật thực, ăn uống biết tiết độ và có trí để quán tưởng như là vật thực ta dùng, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để làm đẹp thân này, mà chỉ để bảo trì cái thân này, hỗ trợ đời sống phàm hạnh, vân vân. Quán tưởng như thế, như vậy đây chúng ta gọi là Parinyata. Ở cái bài kệ thứ hai đó, thì trong hai câu đầu Đức Phật ngài giải rằng Yassa Sakwa Parikshina Parikshina Aharecha Anisto. Ai là hoạt đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, trước thì ngài nói rằng ai không chất chứa như vật thực, ăn uống biết liễu tri, nói về cái sự quán tưởng. Còn hai cái câu của bài kệ sau thì đối với ai đoạn lậu hoặc đã được đoạn sạch thì vị ấy không có cái sự tham đắm trong cái việc ăn uống. Nó có ý nghĩa gần tương đương như vậy. Và câu giống nhau là tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát. Cả hai bài kệ đều có trùng với nhau ở cái câu này. Ở đây thưa quý vị, hai câu này Đức Phật ngài đã mô tả về cái trạng thái giải thoát của một bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán ngài có ba hành xứ, chúng ta gọi là hành xứ giải thoát Vimukho Gocharo. Ngài có ba hành xứ giải thoát. Thứ nhất gọi là Anicca Vimukho, vô tướng giải thoát. Thứ hai gọi là Sunyata Vimukho, là không tánh giải thoát. Và ở trong chú giải còn thêm cho đủ Apanihito Vimukho. Là vô nguyện giải thoát. Khi mà đề cập đến cái sự giải thoát của bậc A-la-hán thì phải đề cập đến tam giải thoát môn như thế. Gọi là tam giải thoát môn. Tức là ở đây thưa quý vị, cái sự giải thoát của một bậc do liễu tri chư pháp vô ngã, sự giải thoát đó được gọi là không tánh giải thoát. Sunyato Vimukku. Khi một vị hành tuệ quá minh sát, vị ấy nhận thức được như thật rằng các pháp danh và sắc chỉ là một cái trạng thái rỗng không, bởi do duyên tạo thành. Do cái này có mặt nên cái kia có mặt, do cái kia có mặt cho nên cái nọ có mặt. Hễ mà cái này diệt thì cái kia bị diệt, cái kia đoạn diệt thì cái nọ đoạn diệt. Tất cả các pháp sanh lên nó đều do duyên khởi, chúng ta gọi là paccaya. Sự thật thì các pháp không do một ai sắp đặt điều khiển, mà cũng không phải là trong đó có một cái gì nó chủ nhân ông, thường hằng bất biến, mà chỉ là do cái sự cố hợp. Như là một cái ngôi nhà hay một thành quách mà người ta dùng nhiều vật liệu để xây dựng, mỗi thứ vật liệu đó là một duyên khởi, và khi mà ráp nối lại thì nó thành một ngôi nhà. Chớ có nghĩ rằng cái ngôi nhà đó nó là một cái gì đó đơn thuần bất biến, mà nó chỉ do cái sự giả hợp của nhiều thứ vật liệu cũng như các pháp sanh lên do có nhiều duyên khởi, do năng duyên nên trợ cho sở duyên sanh ra. Khi nhận thức được cái trạng thái vô ngã như vậy, vì đến chính A-la-hán giải thoát, thì cái sự cái quả vị giải thoát này được gọi là Sunyato Vimukku. Thứ hai nữa là đối với một vị nào trong quá trình tu tập, vị đó tác ý đến cái tính vô thường của các pháp danh và sắc, luôn luôn có sanh rồi diệt, luôn luôn có sanh rồi diệt, không có một thứ gì trường tồn vĩnh hằng ở đây. Nên khi mà vị đã chứng được đạo quả giải thoát, bằng cái phương tiện nhận được lý vô thường, thì cái sự giải thoát đó được gọi là vô tướng giải thoát, là không thấy có một cái hiện tượng, cái hiện tướng vĩnh hằng bất biến, luôn luôn nó có cái sự thay đổi, biến hoại, biến dịch. Và thứ ba nữa gọi là Appanihito Vimukku, tức là vô nguyện giải thoát hay là phi nội giải thoát. Một vị hành giả trước khi đắc được đạo quả giải thoát, vậy đã tiến hành thiền tuệ với cái đề tài là các pháp vô ngã, các pháp hữu vi, các pháp hữu vi là khổ. Vị này với trí tuệ nhận thức được rằng không phải chỉ có cái trạng thái bất tuệ nguyện mới là khổ, mà ngay cả khi các pháp hữu vi là vô thường, biến hoại thì cái đó cũng là khổ. Cái trạng thái khổ như thế được gọi là dukkha, tức là cái tánh chất khổ. Không phải chỉ là một trạng thái khổ theo như thường tình mà chúng ta nhận biết là tâm buồn bực âu lo hay là thân đau đớn nhức nhối mới gọi là khổ. Ngay cả cái sự vận hành của pháp hữu vi, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nó mang cái tính chất khổ trong đó. Khi mà chúng ta ngồi yên bất động thì chúng ta một lúc sẽ cảm thấy có cái trạng thái khổ. Làm sao chúng ta biết được trạng thái khổ? Là bởi vì các pháp hữu vi là vô thường biến hoại. Chúng ta nếu ngồi để yên thì chúng ta sẽ không có thể chịu nổi, phải có cái sự thay đổi cái thế ngồi, hoặc là chúng ta thay đổi cái quay nghi. Cái sự thay đổi đó chúng ta có cảm giác là khó chịu, nhưng thật sự cái sự thay đổi đó chính là cái biểu hiện cái tính chất khổ. Bởi vì phải có cái sự thay đổi như vậy thì mới dễ chịu, chứ còn nếu không thì nó rất là khổ. Và hơn nữa, khi một vị mà họ tu quán về cái đề tài khổ cho đến một lúc, vị này sẽ thấy rằng không phải chỉ đợi đến lúc mà tâm buồn bực hay là thân đau đớn mới là khổ, bởi vì rằng sabbe sankhara anicca anicca dukkha, tất cả pháp hữu vi là vô thường. Trong cái vô thường nó có cái tính chất khổ. Vị này thấy sự khổ lúc nào nó cũng có mặt, cũng hiện hữu. Hễ còn có sự vô thường thì còn có cái trạng thái khổ phát sinh. Vô thường có mặt ở đâu thì cái tính chất khổ có mặt ở đó. Vì vậy cho nên vị này liễu tri được cái pháp khổ qua cái ngõ vô thường, vì đó chứng đạt được quả giải thoát. Lúc bây giờ vị đó sẽ thấy rằng niết bàn không có cái sự bao vây bởi cái sự khổ, hãy đạt đến sự giải thoát thì không có cái sự khổ. Như cái câu Phật Côn Đức Phật ngài dạy rằng anicca vata sankhara upadavaya thammino upacitta niruddhanti tê sang vu và samo sự khổ. Các pháp hữu vi là vô thường, là định lý sanh diệt. Các pháp hữu vi có sanh lên thì có hoại diệt. Tịch tịnh được pháp hữu vi ấy, tức là tịch tịnh được cái pháp sanh diệt ấy mới có sự an lạc. Cho nên lúc đó đạt đến cái trạng thái giải thoát, thì giải thoát này gọi là Appanihito Quimokho. tức là vô nguyện giải thoát hay là phi nội giải thoát. Ở đây Đức Phật Ngài chỉ trình bày để giới thiệu về ba cái sự giải thoát của một vị A-la-hán, cách nào cũng được, nhưng mà đó được xem như là cái hành xứ giải thoát của một Phật đã giải thoát. Mà với một vị đã giải thoát như vậy thì cái gì sẽ xảy ra ở đây, thưa quý vị? Tiếp tục ở trong cái bài kệ, trong hai bài kệ Đức Phật Ngài dạy, câu số 3, câu số 4, câu số 5, số 6, Ngài đưa một cái thí dụ. Ở cái bài kệ đầu, Ngài ví dụ như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm. Akasewa Sakutanam Gatite San Duranaya. Hình ảnh của con chim khi nó bay trên hư không, khi mà chúng ta ngoảnh mặt ngó ở chỗ khác, khi con chim bay đi rồi, rồi lúc bây giờ nhìn trở lại thì mình sẽ không tìm gặp được một cái dấu vết nào ở trên hư không. Một chiếc phản lực quả tỉ khi mà nó bay trên bầu trời còn để lại cái dấu vết, cái hướng đi, tức là một cái dãy sóng, một cái dãy khói trắng nó vạch nên ở trên bầu trời. Nhưng đó là cái chuyện của chiếc phi cơ. Còn ở đây là một con chim nó bay thì không để lại một cái dấu vết, một cái vết tích nào cả. Bởi trên hư không không có vết tích. Tức là một vị A-la-hán sau khi đã được giải thoát, đạt đến sự giải thoát, vị đó viên tịch, giống như là chim trên hư không, không để lại dấu vết và khó, không có thể tìm thấy được. Một vị A-la-hán viên tịch thì cái sự tái sanh của vị đó, cái lộ trình tái sanh của vị đó, người ta không thể tìm bắt được. Ngày xưa có một bà la môn đó, chúng ta có cái việc tài là hễ mà đến với người chết, khi mà ông ta gõ vào cái sọ đầu, chúng ta sẽ biết được cái người này tái sanh về đâu. Nhưng mà cho đến một hôm thì có một vị tỳ kheo A-la-hán viên tịch, ông ta đi đến và ông ta cũng làm như thế mà không tìm thấy được cái sự tái sanh. Ông ta mới thắc mắc hỏi Đức Phật, và Đức Phật lại giải thích cho ông ta một vị A-la-hán đã được giải thoát thì không thể tìm thấy được cái dấu vết tái sanh. Ở cái bài kệ thứ hai đó, Đức Phật Ngài cũng ví dụ như chim bay giữa hư không, nhưng mà Ngài nói khác đi một chút. Akasi quá Sakuntana và đằng tát thát tát sát đủ ra là dòng dấu chân của loài chim không thể tìm thấy khi nó bay trên hư không. Ở bài kể trước thì Đức Phật Ngài dạy hướng chúng đi, ghé tí. Còn cái bài kệ sau thì phát đăng, tức là cái dấu chân, không có thể tìm được. Cả hai cái thí dụ này, Đức Phật này đều cho một cái thí dụ về loài chim, nhưng mà có hai cách nói. Một là hướng đi của chim bay trên trời không có dấu vết, không có thể tìm thấy được. Và thứ hai nữa là cái dấu chân của chim bay trên trời không thể nào có. Ở đây là ám chỉ cho trường hợp vị A-la-hán. Tôn giả Gô-thi-cá, một vị tỳ kheo đã tu tập 13 năm trời không có kết quả, không có đắc được quả vị nào. Vị ấy nhàm chán và đi tìm một con dao để tự sát. Ác ma luôn luôn rình rập vị này để tìm xem có vị đó tự sát chết sanh vị đâu. Nhưng mà khi mà vị đó viên tịch niết bàn, bởi vì khi vừa cách đứt, gần đứt cái cổ họng thì vị đó đã chứng A-la-hán do thiền quán minh sát, chánh niệm tỉnh giác ngay trong lúc đó. Và ác ma đã biến thành một làn khói đen di chuyển từ bên này, từ đông sang tây, từ nam qua bắc. Mặc dù đã tìm kiếm lục lạo khắp mọi nơi nhưng mà không tìm thấy được cái dấu chân tái sanh của tỳ kheo Gô-thi-cá. Đức Phật hiểu được cái câu chuyện này, Ngài đã xuất hiện, Ngài nói với các vị tỳ kheo về cái hiện tượng khối đen di chuyển đông sang tây, nam sang bắc, và Ngài bảo rằng ác ma đang cố tìm cách để đang cố gắng để tìm hiểu cái sự tái sinh của tỳ kheo Gô-thi-cá. Nhưng mà Đức Phật đã tuyên bố nó sẽ thất vọng, bởi vì đối với một vị A-la-hán viên tịch niết bàn thì giống như là chim bay trên trời không để lại dấu chân gì. Ở trong cả hai trường hợp này, khi mà chúng ta trình bày, nó sẽ có một cái vài điểm khác nhau về ngữ văn, nhưng mà vì ý nghĩa thì có cái sự tương đồng. Điều mô tả cái sở hành của một vị A-la-hán sau khi đã đạt được ba sự giải thoát, vị đó khi mà viên tịnh niết bàn thì vị đó không có để lại cái dấu vết của sự tái sanh. Ở đây nếu như không có những cái thí dụ, chúng ta thật khó mà tưởng tượng ra được cái hành trạng của một vị A-la-hán. Với kẻ phàm phu chúng ta thì sau khi chúng ta thân hoại mạng chung, chúng ta còn có cái vết tích của cái sự tái sanh. Người ta có thể nhìn bắt, có thể nhìn biết được. Nhưng mà đối với một bậc vô lậu giải thoát thì không còn cái sự tái sanh nữa. Vị tâm đã được giải thoát, biết rõ rằng sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. sự giải thoát của các vị A-la-hán. Được Đức Phật lại đưa ra hai cái thí dụ. Cái hướng đi của loài chim trên hư không, không thấy được. Dấu chân của loài chim bay trên không trung, không thấy được. Và đối với một vị đã giải thoát, đạt đến cái không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát và phi nội giải thoát, thì cái sự giải thoát cũng là giống nhau thôi. Đã đoạn tận phiền não giống nhau, thanh tịnh phiền não giống nhau, chỉ có khác là cái phương tiện hay là cách tu tập của vị đó để đạt đến quả vị A-la-hán, thì cái đề tài thiền quán có khác nhau. Nhưng mà chung quy thì vị này là bậc giải thoát, cho nên không có thấy được cái dấu chân hay là cái hướng tái sanh của vị đó. Ở đây thưa quý vị, từ cái bài học này giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái hành trạng của vị A-la-hán. Nếu mà chúng ta tu tập và chúng ta cho đến khi nào mà chúng ta đạt được quả vị A-la-hán, lúc đó hành trạng của chúng ta rất là đặc biệt. Nói đến cái sự giải thoát của một vị A-la-hán, cái điều này không phải là một điều bí ẩn. Chúng ta vẫn có thể hiểu được tại sao vậy, tại sao vị này không còn để lại dấu vết cái hướng đi tái sanh. Ở đây thưa quý vị, cái hướng đi gắt tiếp của sự tái sanh là bởi vì có cái hành động thiện hay là ác do vô minh và ái phiền não luân hồi nó tạo ra, mới có cái sở hành thiện hoặc là ác, nên còn cái sự tái sanh. Còn đối với một vị A-la-hán, ngài đã đoạn trừ tận gốc rễ của vô minh và ái, là phiền não tập khởi của toàn này. Khi mà đã phá vỡ được vô minh và ái, dẹp tan, thì lúc bây giờ đối với cái sự hành động bằng thân bằng khẩu của vị đó hoàn toàn là duy tác, không còn cái quả di thục, bởi vì nó giống như là một cái ví dụ như là cái hạt giống mà người ta đã chọc thủng, hay là người ta làm mất đi cái mầm, thì cái hạt giống đó dù cho có đem gieo rải trên mặt đất ẩm ướt thì cũng không thể nào mà nó phát triển được, nó mọc lên thành cái loại cây được. Vì A-la-hán sở dĩ ngài không còn cái sự tái sanh, không còn dấu vết, không còn hướng đi tái sanh nữa, là bởi vì vị đó đã đoạn tận các phiền não tập khởi của khổ quẩn, tức là ái tham và vô minh. Cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Giống như trên một cái mảng tường Nếu mà bị bụi bặm bám đầy và có mưa rơi xuống làm ướt, thì như vậy cái chủng tử của cái loại, của loại rong nó sẽ mọc lên từ bức tường. Nhưng mà đối với mặt bằng của cái tảng đá phơi dưới ánh nắng mặt trời, không làm chỗ cho đất bám, và như vậy không có một cái chủng tử nào đặt trên tảng đá, cái hạt giống nào đặt trên tảng đá mà nó phát triển thành cây được. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Và trong ngày hôm nay chúng ta học hai bài kệ để nói lên một cái thí dụ giống nhau là sở hành của vị A-la-hán cũng giống như là một loài chim bay trên giữa bầu trời, không tìm được hướng đi của cái loài chim, hay là không tìm thấy cái dấu chân của cái loài chim trên hư không. Cũng vậy, vị A-la-hán sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời này không còn đời sống khác. Một ý nghĩa như thế. Và thưa quý vị, hôm nay thì bài giảng của chúng tôi với hai kệ ngôn Pháp Cú 92 và 93 đã được trích dẫn ở trong cái giáo trình nghĩa vụ pháp. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cho bài giảng này, và tiếp tục chúng ta sẽ có cái phần thảo luận do Thượng tọa Giác Đẳng sẽ điều họp và Chư Tăng sẽ luân phiên nhau để trả lời. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng và xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng điều họp cho phần thảo luận. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính truyền Thượng tọa Đại sư, hôm nay là một ngày ở đây hơi lạnh nhưng mà trời trong và rất là đẹp. Chúng ta có những tháng ngày, có một vài ngày trước khi năm 2010 đi qua, và rất là hoan hỷ là trong rung hiện đang có sư trưởng và Thượng tọa Đại sư là vị giảng sư hôm nay, và chúng ta cũng có chư vị giảng sư khác đang có mặt. Rất mong là bài giảng ngày hôm nay sẽ cho chúng ta một cái không khí rất nhẹ nhàng, vượt thoát mà chúng ta đã tìm qua hai bài kinh, hai câu kinh Pháp Cú của Thượng tọa Đại sư vừa giảng. Kính bạch sư trưởng, chúng con xin được mở đầu cho ngày hôm nay với một cuộc thảo luận mà chúng con kính thỉnh sư trưởng để ngày giảng cho. Không biết là sư trưởng, chúng con biết là sư trưởng đã có mặt trước mấy không? Nếu được sư trưởng hoan hỷ cho chúng con biết để chúng con thỉnh sư trưởng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Bạch sư trưởng, khi nãy thì tòa tổ sư có đề cập đến chỉ giải thoát, và chúng ta cũng nghe đến cái chữ không, không tướng, Sunyata. Bạch sư trưởng, chính bản thân của Đức Phật ngài cũng cho biết rằng những lúc mà ngài hướng tâm về không thì đó là những giây phút mà thật sự có một cái sự bình an về thân, thoải mái. Và sư trưởng dĩ nhiên là cái Phật giới rất là khác với chúng ta. Nhưng mà như sư trưởng cả đời tu tập, cái đời sống với A-tỳ-đàm, khi mà hướng về nghĩ về không tánh thì nó cũng có cho sư trưởng được một cái cảm giác an lạc nào. Và nếu có được cảm giác an lạc đó thì sư trưởng có thể chia sẻ với đại chúng một vài cái cảm nhận về cái tánh không, nó có một cái một ảnh hưởng như thế nào trong cái suy tư mà qua đó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Chúng con xin kính cung thỉnh sư trưởng.
Cái lợi ích của tu thiền Nếu như chúng ta mà không có tu thiền thì cái tâm của chúng ta nó phóng ra mà chúng ta không có cái gì để phản ảnh, để hồi quang hoặc phản chiếu, thì sẽ không mà nhận thức theo từng trạng thái tâm sinh nghiệp. Do đó nên chúng ta có thể làm, nói theo những hành động tư tưởng, nhất là phiền não như cái thế gian vô hộ vô chủ, nô lệ cho tham ái. Nhưng chính nhờ có cái đề tài thiền định, bất cứ cái đề tài nào cũng có thể làm đề tài thiền được cả. Nhưng mà nói về samatha là cái thiền chỉ thì theo trên tình đạo thì gồm lại có khoảng 40 cái đề mục. Nhưng mà 40 đề mục đó thì cũng có thể là trở thành đều là trở là đề tài thiền quán cả. Và ngoài ra thì tất cả không có cái gì không là đề tài thiền quán. Nhưng mà những cái đề tài thiền quán mà có cái tướng trạng đó, thì nó có cái lợi cho để mà hồi quang phản chiếu. Giống như cái chiếu người ta có cái máy chiếu bóng, chiếu phim đó. Mà nếu mà cái máy này nó phóng ra giống như cái tâm của chúng ta nó diễn biến, mà nếu như không có tấm trắng hay là cái màn bạc thì nó không có gì phản ảnh, thì chúng ta không thể thấy được những cái động tác cử chỉ hay là của những diễn viên là đã được quay qua rồi, bởi vì nó phóng ra mà không có chỗ phản ảnh lại. Nhưng mà bất cứ cái phản ảnh đó, dù đó là tấm vải trắng hay là một cái bức tường chẳng hạn, lúc mà đi Trung Quốc tôi có nhớ trở thì ở Nam Kinh, đúng rồi, thì ngày hôm đó chính là thượng tọa Giác Đẳng dẫn tôi đi massage ở như thế, tôi là bách sạch thuốc ở tiệm đó. Thì trong lúc tôi đi ngang tôi thấy nhìn sao lại ở dưới vỉa hè lại có những cái hình bóng chạy dưới. Thì tôi nhìn lên trên thì ra là giống như chiếu phim, người ta đã có những cái trình trọi chuột. Thì như vậy tối thiểu cũng phải có một cái gì nó để là phản chiếu lại mới nhìn được những cái hình bóng của cái máy chiếu phim hay là TV bây giờ chẳng hạn. Và thì cái đề mục mà bất cứ đề mục thiền nào thì cũng có thể nhờ như vậy mà để là thấy được. Thì cái đề mục thiền dầu cho là niệm đất nước lửa gió xanh và để cỏ trắng hay là hơi thở chẳng hạn, có đề mục mà tâm gom vào đề mục đó. Là vì nhờ như vậy nên khi mà tâm vừa phóng nhận ta biết, nó vừa nghĩ tới cái gì ta biết nghe. Còn nếu không có cái tu thiền, không có đề mục thiền để trụ tâm, cũng như là để dùng cái cột cùng con bơi quang hay là bò quang á, thì nó chạy lung tung mà không ý thức được. Nếu mà thả luôn con bò và bê quang chung đoàn thì chúng ta thấy những con bò đã được huấn luyện thường thục, với những con bò này nó không có gì sai cả. Nó vẫn ăn cỏ, vẫn chạy, vẫn ở ngoài đồng bình thường. Nhưng mà khi đem cột vào trong một gốc cây thì mới biết con bò nào được đã thuần hóa, con bò nào chưa được thuần hóa. Như thế nào thì cái tâm bình thường, cái lúc mà nó chuyển vào một vị thiền sư, một vị A-la-hán, cho tới một vị những người bình thường họ ở ngoài thì cũng khó nhận biết người đó cái có thiền hay không thiền. Nhưng mà khi mà tu tập vào thiền rồi mới biết là cái tâm của phàm phu thì nó chao động. Còn những người có thiền thì yên tĩnh. Bậc A La Hán là phiền não đoạn thành, hay nên trụ vào một cảnh nào đó thì nó rất là dễ dàng. Đó là thí dụ qua một đề tài thiền định nhờ giải phản được một cái trạng thái tâm. Còn nói về cái đề tài không thì đây là một cái đề tài thiền mà phải là những bậc đại căn thắng trí mới hành trụ được. Như ngài Xá Lợi Phất có lần ngài đến đây đưa gặp Đức Phật, thì khi nhìn thấy ngài Xá Lợi Phất đến, Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất: ngài Sariputta, ngài đã an trú gì, sự an trú nào mà thấy thà như là thần sắc hân quang như là màu da trong sáng? Thì ngài Xá Lợi Phất cho biết ngài đã an trú ngay trong sự an trú của cái không tánh xua nhật ta. Thì Đức Phật khen ngợi xa thú lành thay, đây là sự an trú của bậc đại nhân Maha Burisa, bậc đại nhân thật vậy. Hay là như bà Gia Du Đà La thì bà cũng thường là an trú là bà ưa thích hạnh thiền không, nên bà thường là tránh chỗ đông đảo người. Thì chính cái sunyata này trở thành một cái đề tài không quán, mà giống như là triệt tiêu tất cả mọi cái hình ảnh dù cho có đều thiền khác đi nữa, nhưng mà vẫn còn hình tướng, còn là vô tướng tâm định trống rỗng, mà phải với một cái tâm được định mạnh mới có thể an trú được. Còn nếu như chưa có được định mạnh thì có đề mục mà còn không định được, đừng nói chi không có đề mục. Mà cái đề không đề mục này cũng là đề mục, nhưng mà cái đề mục không cũng giống như chúng ta nói là ghi tên mà vô danh, thì khi người ta đọc lại một Phật tử vô danh cũng 10.000 đồng, thì như vậy vô danh cũng là hữu danh. Thì dù là không, nhưng chính không này cũng là một đề mục, mà đề mục không khác với đất nước lửa gió, mà phải có được cái tâm định an trú. Mà chính khi được an trú này thì bao nhiêu cái phàm nhân thì tương đối là làm cho lắng dịu phiền não, và đối các vị thánh là hiện tại là trụ, và Đức Phật những cái khi đau bệnh ngài cũng an trú vào cái vô tướng tâm định, tức là nhập thiền quả, hạ lãng quả. Như vậy lấy niết bàn làm đối tượng, hoàn toàn vắng lặng, tuyệt đối an vui, nên cũng có những cái sự lợi ích, cái giá trị như là như vậy. Và đây là một cái những cái ý nghĩa căn bản như trong thanh tịnh đạo cũng như vô ngại giải đạo giải thích. Một khi người quán vô thường, khi thấu rõ niết bàn thì trạng thái hoàn toàn vắng lặng, không có hình tướng là như sanh diệt vân vân, nên đó gọi là vô tướng niết bàn. Còn khi mà người an trú vào cái gọi là vô nguyện niết bàn, đó là quán về cái khổ, quán về cái khổ thì thấy bao nhiêu khổ ra, nhưng mà khi tới cái vô tướng hay là trống rỗng rồi thì mới thấy không còn những cái khổ như sanh diệt bức bách. Và chính nhìn thấy cái sẽ không sanh bị sanh diệt bức bách, nhìn lại các hữu vi thì nó là rối rắm, nó là nguồn cội đau khổ, nó là chỗ chúa chứa đựng bao nhiêu khổ, nên đối với hành giải không còn có sự mong mỏi liên ái hay đạo bồng gì đến các pháp vụ gì trở về ấy. Đang trú trong đây, nếu quán khổ đang trú chút sự sợ hãi đối với hữu vi. Còn khi quán về vô ngã thì dễ an trú vào đang trú vào cái chữ trống rỗng, tức là thấy không có người, có ta, chúng sanh hay là tự ngã gì cả, mà hoàn toàn đối với các pháp hữu vi hay ngũ uẩn thì nó có tướng trạng sanh diệt, cũng không có tự ngã, mà giới niết bàn hoàn toàn vắng lặng, lại trên cái vô ngã đó nữa. Thường là phàm phu thì chấp là có ngã, nhưng mà khi những vị giác ngộ quan sát tu tập thiền quán thì thấy không có cái gọi là tự ngã, nhưng mà cái trạng thái sunyata này vượt trên cả ngã tưởng và vô ngã tưởng, là hoàn toàn vắng lặng. Chính vì như vậy, đây là một đặc điểm thù thắng của Phật giáo. Câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu lên, tôi xin trả lời giải thích đây là như vậy. Nam mô Tha Dạ.
Sa thú, chúng con kính truyền sự truyền. Câu thảo luận tiếp theo thì xin được thỉnh đến Pháp Tính. Hôm nay lại có một niềm hoan hỷ, ngoài bài pháp của chư Tòa Thượng Siêu, những câu trả lời của sư trưởng, thì hôm nay đặc biệt có đi sư Lý Pháp Phong Rung. Hy vọng bữa nay đi sư khỏe và có thể tham gia phần thảo luận được. Bây giờ thì xin được thỉnh đề đi Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu của thảo luận tiếp theo. Đã thấy đề đi Pháp Tính cho biết đề đi Pháp Tính có mặt. Đề đi Pháp Tính là chúng ta đọc qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng cái hành vi mà trong đạo Phật chúng ta gọi là sở hành của phàm và thánh đôi khi rất là khó biết. Thậm chí thời Đức Phật còn tại thế đó, mà chư tỳ kheo vẫn còn có những cái gì nghĩ đối với những bậc thánh, mà nhờ có Đức Phật ở đó, Đức Phật đã cho biết về những cái sự thật liên quan đến sở hành của các vị thánh đệ tử. Chúng ta thấy rõ rằng ở trong kinh Pháp Cú có rất nhiều câu chuyện như vậy. Thì để Đức Pháp Tính ngày hôm nay, Đức Phật không còn trụ thế, và ở chung quanh chúng ta thì có muôn ngàn câu chuyện thị phi dị nghị người này người kia. Người Phật tử đó nên nghĩ như thế nào, nên có thái độ như thế nào, gọi là phải chăng thích hợp đối với những cái lời ra tiếng vô phê bình người này và người kia. Xin thỉnh Đại Đức Phật Tính Quang Hỷ có một vài trình bày về điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tỷ Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, lễ Đức Pháp Tăng, lễ Đức Minh Hành, cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Và xin kính chào ni sư Liễu Pháp, cùng quý tu nữ, cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự thì đối với cái sở hành của một cái người nào đó thì chúng ta rất là khó biết. Nhưng mà ở đây nếu mà một người nào có tu tập, có những cái ví dụ như là có những cái chiều dài, chiều sâu của tâm hồn, có nghĩa là mình có cái sự mà chú tâm hoặc là để ý cái sở hành của cái đối tượng nào đó, thì có thể thì chúng ta sẽ biết ra. Thì không phải rằng ở trong thời nay là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng đối với ở trong cái thời Đức Phật cũng vậy. Đối với Đức Phật là một cái đấng thiên nhân sư, nhưng mà khi mà ngài đi từ ra Trá Ca Há để đến thành Varanasi để mà vận chuyển pháp luân, thì chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ đạo sĩ U Bá Cá cũng thấy Đức Thế Tôn như vậy đó, nhưng mà đạo sĩ U Bá Cá không có nhìn ra được. Đạo sĩ U Bá Cá chỉ nhìn thấy Đức Thế Tôn là một cái vị sa môn hay là một cái vị bà la môn, mà với cái sắc diện sáng chói, rồi thấy những cái giác quan hoặc là những cái sự mà chuyển động của Đức Thế Tôn á, thì đạo sĩ U Bá Cá rất là hài lòng và rất là kính phục. Nhưng mà đối với đạo sĩ U Bá Cá lúc bấy giờ thì không có nghĩ là một cái bậc thánh, hoặc là không có nghĩ là một cái Đức Phật. Thì ở đây thì chúng tôi nói về cái tích truyện này thì muốn nói cho quý vị nghe là với cái ý nghĩa là mình thấy rằng ở trong cái một cái người khi mà nhận định một người khác thì rất là khó. Ngay cả đạo sĩ U Bá Cá khi mà gặp Đức Phật như vậy thì chỉ tỏ lòng tôn kính, kính phục thôi, chứ chưa biết là một cái vị Phật. Thì huống hồ gì ở trong ngày nay thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái sở hành sai biệt của từng người. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có những cái tôn giáo thì như có nhiều lần chúng tôi nói với quý vị, nếu mà mình là một cái người mà khi mà mình lớn lên mà mình không có duyên lành với chánh pháp, hoặc là ở trong gia đình mà không có một cái truyền thống về Phật pháp, thì lúc đó nếu mà chúng ta từ nhỏ mà chúng ta lớn lên, khi đến tuổi trưởng thành rồi mà chúng ta đi tìm một cái tôn giáo hoặc là một cái giáo pháp nào đó để cho chúng ta nương tựa tinh thần, thì thật sự ra nó thì mình thấy cái điều này khi mà mình tìm gặp được cái chánh pháp đó, thì theo như chúng tôi nghĩ rất là khó quý vị. Nếu mà một người sơ cơ hoặc là một người không có duyên, không có cái duyên ở đây với là với cái ý nghĩa là cũng như là mình cha mẹ ngày xưa không có đi chùa, hoặc là những xung quanh mình không có chùa chiền vân vân, thì khi mà mình lớn lên mình đi tìm một cái chùa mà có được cái chánh pháp thì chúng ta cũng thấy rất là khó. Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng có rất là nhiều đạo, bây giờ mình chỉ cần nói về tới đạo Phật thôi. Nói tới đạo Phật thôi thì quý vị thấy rằng ai cũng lấy cái danh nghĩa là hai chữ đạo Phật ra. Rồi bất cứ trong một cái tông phái nào cũng vậy, cũng dạy người ta làm lành, lãnh dữ. Nhưng mà thì lúc đó thì quý vị thấy rằng bất cứ một cái tôn giáo nào trong đạo Phật, dù gì đi nữa đó, thì người ta cũng lấy hai cái chữ đạo Phật làm đầu. Thì trong những cái đó chúng ta thấy rằng mình không thể nào mình tìm, mình biết ở đâu là chánh pháp, ở đâu là phi chánh pháp, thì thật sự rất là khó. Chưa nói đến ở Việt Nam thì chúng ta thấy, chưa nói đến có nhiều cái đạo khác nữa. Thí dụ như đạo đạo nằm, hoặc là đạo ăn bông, đạo uống nước lạnh, đủ thứ đạo hết đó. Thì nếu mà mình tìm một cái đạo mà chân chánh thì chúng ta rất là khó. Vì vậy mà mình thấy rằng nếu mà một cái người đó, nếu mà gặp được một cái duyên lành, mà gặp một cái vị sa môn hoặc là một cái vị tu sĩ nào mà hướng dẫn cho mình, rồi cái người đó phải nhìn cái sở hành, nhìn cái sở hành của người đó. Quý vị biết rằng lúc trước chúng tôi có một lần chúng tôi đi tham quan đi hành hương đó quý vị. Chúng tôi thấy ở trong đoàn có một cái cô kia rất là lớn tuổi, rất là tội nghiệp. Khi mà đi hành hương như vậy đó thì cô tu cái pháp môn là không có ăn, chỉ có uống nước thôi. Mà quý vị biết rằng là uống nước là uống những cái loại mà nước tổ yến chưng lên. Khi mà ở nhà đó thì phải chưng lên rồi đem theo để mà uống, đem theo uống. Thì quý vị biết đi giữa chừng thì hết cái nước đó thôi thì cô ta đi không được nữa. Có nghĩa là phải quay trở về. Thì trên cái trong cái chuyến mà hành hương như vậy thì chúng tôi mới hỏi rằng cái pháp môn này là cô học của ai, ai dạy cho cô một cái pháp môn này. Thì lúc bấy giờ cô ta mới chỉ, cô ta mới nói rằng là đây là có một cái vị sư khất sĩ chỉ cho con tu tập cái pháp môn là không có ăn mà uống thôi, chỉ uống cái loại nước đó như vậy thôi. Thì khi đó chúng tôi mới hỏi ngược lại, vậy thì cái vị sư khất sĩ đó, cái vị đó có ăn không? Cái vị đó chỉ uống giống cô thôi. Thì lúc đó cô ta mới trả lời là cái vị sư đó vẫn ăn uống bình thường như mấy sư. Cái chúng tôi nghĩ trong tâm chết rồi, trời ơi, cái cô này chắc có tiền quá, có tiền nhiều, gặp cái người này người ta chỉ cho mình tu một cái pháp môn mà không có ăn, rồi để dành tiền ăn cúng cho cái người kia hết. Tại vì cái người kia thì quý vị thấy rằng ăn một ngày ba cử, trong khi mình chỉ cho cái người ta tu cái pháp môn không có ăn, chỉ uống nước thôi, còn bản thân của cái người đó đó thì ăn một ngày tới ba cử. Thì quý vị biết rằng chắc chúng tôi nghĩ rằng cô này chắc càng ngày chắc cô càng mau già và mau ốm, mau bệnh vì hết tiền, hết tài sản. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói với cái ý nghĩa rằng nhiều khi mình nghe một cái pháp môn gì đó, mình tu tập, mình nghe một cái pháp môn gì đó, mình phải để ý cái sở hành của cái vị đó. Cái vị đó dạy mình cái pháp môn, ví dụ như bây giờ ở trong Phật giáo của chúng ta đi, người ta dạy mình là không có ăn những cái đồ ăn đó, tránh xa ra ba cái điều kiện, có nghĩa là không tự mình giết, không sai người khác giết, không có nghi ngờ cái người đó giết cho mình ăn. Thì cái vị đó dạy mình như vậy thì mình cũng học theo và hành theo, nghe lời theo như vậy. Nhưng mà mình coi cái sở hành của cái người đó coi có thực hiện như vậy hay không. Chứ chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn cái sở hành, chúng ta nghe cái lời dạy đó, rồi chúng ta muốn thực hành, chúng ta phải nhìn cái sở hành. Thì ngày xưa đó còn thờ Đức Phật hoặc là Chư Tăng, các vị Thánh Tăng nhiều. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là các vị Thánh Tăng thì cái hành tướng của các vị đó thì như là chim mà bay ở trên hư không, không có để lại dấu vết. Thì trong cái lúc trong cái thờ đó thì chúng ta khỏi cần nhìn. Nhưng mà trong ở thời nay đó thì nhiều khi chúng ta nghe cái vị đó giảng một cái điều gì đó, nếu mà có ít nhất là chúng ta cũng phải suy tư coi mình thực hành theo cái điều này nó có lợi hay là nó có hại, có lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho cả hai, thì chúng ta sẽ nên thực hành theo cái điều đó, dù cho cái vị đó có cái vấn đề gì đi nữa, chúng ta vẫn thực hiện. Còn nếu mà cái điều đó mình được nghe mà mình sau khi mình suy nghiệm, mình thấy nếu mình thực hành nó sẽ đem đến hại mình và hại người và hại cả hai, thì chúng ta không nên làm theo cái điều đó, dù là cái người đó có là xưng tán là một cái vị gì cao cao hạ, hoặc là đã tu lâu vân vân, thì khi mà sau khi chúng ta suy xét rồi chúng ta thấy hại mình hoặc là hại người vân vân, hại cả hai, thì chúng ta không nên làm những cái điều đó. Thì ở trong cái đạo Phật của chúng ta là một cái đạo mà từ bi và trí tuệ, thì chúng ta phải dùng trí để suy xét cái sở hành của mình và của người, sau đó chúng ta mới thực hành theo nếu chúng ta thấy tốt. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giáo.
Sao thú, cái chuyện này được phát tinh. Trong rừng của chúng ta không biết lý do gì đó mà lúc chúng ta mua lít xanh chờ để đi phát tinh thì họ lại cho cái promotion là thành màu xanh lá cây, tức là hơi màu xanh nước biển nữa. Và đôi khi vào nhìn các vị giảng sư là bỏ sót để đi phát tinh. Thì cũng may là có Phật tử nhắc là có đề pháp tân ở trong rung, nhìn kỹ là mới thấy có đề pháp tân. Không biết bây giờ thì đề pháp tân có mặt ở trước máy không? Để xin đề pháp tân trả lời cho câu tiếp theo. Đề pháp tân, đời sống của chúng ta khi mà đạt đến cái chỗ gọi là đoạn tận phiền não, cắt đứt mọi cái sự, gọi là sự giải thoát. Có nhiều người ở trong cuộc đời này tâm họ thì chưa có đoạn tận phiền não, nhưng mà họ bỏ hết, bỏ công ăn việc làm, bỏ họ về hưu rồi, con cháu không phải lo nữa rồi, họ không còn phải có nhiều bổn phận này bổn phận kia, có tiền mà rảnh rang, thì họ cảm thấy là tự tại, họ cảm thấy rằng dù chỉ giải thoát không đúng nhưng mà cảm thấy rất là thoải mái, rất là tự tại. Thì cái sự giải thoát, cái sự tự tại nhẹ nhàng đó, nó có gì đáng để họ đặt lại vấn đề không? Họ có nên thực sự khoan hỷ với điều đó hay không? Và cái sự rảnh rang thoải mái đó, nó có thực sự tốt cho cái đời sống nội tâm của họ, mà họ sẽ nói rằng mình bây giờ mình thực sự là nhẹ nhàng căng, thì Đại Đức Pháp Tân có một lời khuyên nào cho những người đó khi mà họ nghĩ và họ hoan hỷ với cái sự an lạc của họ? Thánh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư trưởng, Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong dinh. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý sư Pháp, cùng toàn thể quý Phật tử. Dạ, con nghĩ rằng bây giờ đó thì trong cái việc mà mình thấy đời sống có những cái gì mà giống như là đời sống của họ cũng rảnh rỗi, tức là công ăn việc làm cũng đã bớt đi, hoặc là khi họ lớn tuổi về hưu rồi họ không có làm công việc, hoặc là họ sẽ bớt đi rảnh rỗi đi những cái công việc đó, thì cái mình thấy là có nhiều người ở trong những cái hoàn cảnh mà họ giống như hồi nhỏ mà họ đã từng mà đã lao động nhiều rồi, họ làm rất là nhiều, rồi bây giờ thì họ đã coi như là đã công việc nó cũng đã ổn, tức là sự nghiệp họ cũng đã có, hoặc là ít nhất thì họ cũng đã có người lo cho họ, họ không phải bận lo, rồi họ có dành cái thời gian đó, tức là chúng tôi thấy rằng có những người đó họ tuổi già thì họ không có thích ở là ở đô thị nữa, mà họ lại thích trở về thôn quê. Họ cất một cái, nếu họ già khá giả thì họ cất cái biệt thự hay là cất một cái nhà nho nhỏ gì đó tùy. Thì họ ở một cái nơi đó với được sự chu cấp, rồi họ ở trong cái cảnh thanh nhàn, là không khí nó cũng được trong lành hơn ở đô thị. Thì đô thị mình biết là có những cái nơi mà đông nhiều người quá thì nó có nhiều cái ô nhiễm môi trường do khói xe hay là do cái môi trường xung quanh nó bị ảnh hưởng. Cho nên là những người đó nó thật sự ra thì họ có cái đời sống nhàn rỗi. Mà mình biết rằng hồi xưa các vị mà người ta tu tiên, người ta cũng đi lên trên núi, người ta cũng tìm cách như vậy. Người ta cũng ở trên núi rồi người ta vắng, rồi cách người ra, rồi họ cũng không có dính bận mọi công việc thì ở thế sự nữa. Họ cũng thấy là nhàn rỗi. Nhưng mà cái nhàn rỗi mà giữa cái người mà người ta rảnh rỗi công việc rồi, người ta không còn bị dính bận trong các công việc nữa, thì chưa hẳn là cái điều đó nó lại là cái điều tốt. Để nhiều khi cái tâm của mình á, thường là mình cái tâm của phàm phu á, là nó hay có một cái bản chất bất thiện. Thành ra do vậy thì mình không có một cái gì để gắn tâm, hay là không có một cái gì để nương trú, thì nó sẽ sanh ra những cái pháp bất thiện. Và nếu mà như vậy thì mình thấy rằng ông bà mình có nói cái câu rằng là nhàn cư di bất thiện. Nhiều khi đời mình không có cái gì để mình gọi là mình tiêu khiển với cái thời gian á, thì rõ ràng là nó dễ sanh lên những cái suy nghĩ bất thiện hay là những cái hành vi bất thiện. Tại vì khi mình thấy có nhiều người họ cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà họ lại có những cái hành vi nó trái ngược đi những cái đạo đức, thì cũng có những cái trường hợp như vậy. Cho nên nếu như mà giữa cái người mà ngồi không như vậy á, tức là họ không có bị bận công việc, cái công việc xung quanh á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng nên có một cái gì đó, tức là mình phải có nương trú cái tâm của mình, gắn vào trong một cái gì để mình nương trú. Nói theo trong phương pháp tu tập á, là mình gắn để mà mình lưu trú ở trong một cái đề mục gì đó mình tu tập, hoặc ít nhất là trong cái việc hàng ngày của mình thì mình vẫn có một cái thời gian. Ví dụ như thay vì một người đó họ rảnh rỗi, cùng là hai người già như nhau, nhưng mà nếu như một người già mà họ rảnh rỗi họ đọc sách á, thì có lẽ là họ mở mang được một kiến thức, cũng là một cách tiêu khiển thời gian. Rồi cũng là một người già, nhưng mà lại họ không thích như vậy, họ thích giác cần câu đi, rồi chạy chiếc xe đi ở đầu này đầu kia, ở bờ này bờ nọ ruộng kia để họ câu cá. Thì cái thích đó, hai cái sở thích thì hoàn toàn là hai sở thích cũng là tiêu khiển thời gian hết. Nhưng mà cái sở thích mà đi câu cá thì rõ ràng về trên phương diện nó cũng là nghiệp báo, thì cái người đi câu cá thì nó cũng không có tốt bằng so với người đọc sách. Thì bởi vì người đọc sách có thể hiểu biết được, mở mang được những cái kiến thức. Thì thay như vậy đó, thì với một người mà rảnh rỗi như vậy, không có bị dính bận, thì có lẽ là dành cái thời gian. Nhưng mà đặc biệt đối với một người tu Phật hay là một người Phật tử của mình á, thì chúng ta thường chọn cho mình một cái đời sống, tức là mình thường xuyên làm việc thiện. Cả cái việc thiện từ ở cái việc mình bố thí, hay là việc mình cung kính, hay là việc mình giữ giới, hoặc là ngay cả cái việc đặc biệt là cái việc mà mình trao tâm sửa tánh, tức là mình dựa trên một phương pháp tu tập thiền định nào đó để mà mình gắn tâm vào trong đó, thì cái tâm của mình nó có chỗ cột trú và có một cái chỗ cột hay là có một chỗ gắn tâm vào trong đó, thì cái tâm của mình nó sẽ không nghĩ điều bậy, không có nghĩ những sằn bậy. Và do không nghĩ được sằn bậy thì cái hành vi của mình không bao giờ hướng đến cái sự sằn bậy. Và do vậy đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà mình có được một cái hoàn cảnh tốt, tức là mình không có bị bận rộn về các cái công việc hàng ngày, ví dụ như nhỏ mình đã từng làm, bây giờ lớn lên mình rảnh rỗi mình dành cái thời gian cho các cái thiện sự, thì nghĩ rằng các thiện sự thì có nhiều, cho nên cái thiện sự đó là mình vừa là hiện tại mình làm như vậy á, là vừa tạo cho cái sắc thái của mình, tạo cho tâm hồn của mình, tạo cho cái tính cách của mình nó tốt, và hai nữa là mình tạo cho mình cái phước, và đó cái phước đó thật sự ra thì mình sẽ đem đi, và cái thiện sự đó là mình cái phước báo đó đó mình đem đi. Giờ do vậy thì về lúc già mà mình có tạo được cái món ăn tinh thần, đặc biệt là mình hướng tâm ở trong Phật pháp hay là mình hướng tâm đến những điều thiện, thì đó là cái hành trang của mình tốt nhất. Thì đàn nào thì cái tuổi già nó cũng phải đến, đi đâu mình có tránh né nó thì nó cũng đến, thì thôi còn lại những cái thời gian đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng nên có chuẩn bị cho mình những cái thiện sự, đặc biệt là mình nên giữ cho cái đời sống tinh thần của mình, mình thường xuyên làm các công việc thiện sự, trao tâm sửa tánh, rồi mình gắn tâm vào trong cái đề mục đó, thì cái thích đó và là cái làm đó nó có lợi cho mình ở hiện tại, nó tạo nên cái sắc diện, cái sắc thái của mình khỏe. Bởi vì một người già mà mình biết là bệnh thì nó cũng có do cái tâm của mình nữa, và một khi mà tâm của mình nó được yên tĩnh, được an tịnh thì rõ ràng nó tạo nên cái sắc tướng của mình nó cũng khỏe khoắn, cũng mạnh khỏe. Còn nếu như mà mình mà bị lo rầu hay là mình bị điều này điều kia nó quá đó, thì nó làm cho tâm của mình, làm cho sắc diện của mình bị héo mòn hay là mình bị đau bệnh, thì cái đó là cái lợi trước mắt. Nhưng mà cái lợi ở trong tương lai thì chắc chắn là mình sẽ được cái thiện sự, khi mà mình làm những cái thiện sự thì mình sẽ được cái phước báo, mình được một cái quả an lành ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì qua cái câu hỏi của tôi hỏi các bạn thì con xin đóng góp cũng như chia sẻ cái suy nghĩ của con với chị Tăng, và chúng tôi cũng có vài lời chia sẻ cùng với chị Tử như vậy. Nên thay ra bây giờ thì con kính chỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú cái chuyện về được Phật tử lâu quá không cũng 2 tuần rồi mới gặp lại ni sư Liệu Pháp. Hôm nay nhưng có ni sư Liệu Pháp trùng trùng thì câu thảo luận tiếp theo để xin thỉnh ni sư Liệu Pháp. Không biết là ni sư có nghe được hay không. Nếu biết là ni sư đang bận phone, nhưng mà nếu mà ni sư nghe được thì ni sư hoan hỷ cho một tín hiệu để thỉnh ni sư trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa quý vị, ni sư hôm nay chúng ta đang nói câu chuyện về giải thoát, và cái một người bình thường rất là khó tưởng tượng hạnh phúc của không tướng, của vô tướng giải thoát. Bây giờ chúng ta nói chuyện gần và nói chuyện thật là ni sư đang tự mình không phải gọi là chữa bệnh, mà chúng ta tạm gọi là ni sư đang trải qua một thời kỳ nhịn đói, có lẽ là một tuần lễ. Khi mình nhịn đói đó thì mình đi ở trong một mình đi vào một trong một cái thế giới nó khác với đời sống hàng ngày. Hàng ngày của chúng ta thì chúng ta cần ăn, và chúng ta có ăn thì chúng ta vui và ăn chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng ta nhịn đói như vậy đó thì nó tốt cái gì cho sức khỏe? Và trên phương diện đời sống nội tâm thì ni sư thấy rằng cái việc nhịn đói đó nó có ảnh hưởng như thế nào với cái tâm thái của mình. Ở đây ni sư có thể chia sẻ cho đại chúng một ít với cái kinh nghiệm này thật sự nó rất là hữu ích đối với rất nhiều người, nhất là những người sống ở tại Hoa Kỳ. Xin thỉnh ni sư Liệu Pháp.
Nam mô Bụt Thầy. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa Thiền Sư, thượng tọa Nhật Đản, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Phật Tín, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đức tăng ni, và kính chào vị Phật tử. Cái phương pháp nhìn án đó thì dạ để con chỉnh cho quý vị. Dạ xin hỏi bây giờ quý vị nghe rõ chưa? Dạ còn nghe rõ hơn hồi nãy không? Dạ. Cái phương pháp nhìn án đó là một theo đây là phương pháp con thực hành đó là theo của Osawa. Tức là theo giáo sư Osawa người Nhật đó, thì cơ thể của mình á là nó có rất là nhiều cái chất độc nó tích tụ ở trong người, và mình cứ ăn vào thì trong thức ăn khi nào nó cũng có cái chất cặn bã, chất độc cả, mà nó không có thải ra hết được, bởi vì mình cứ cung cấp thôi thì nó cứ con tồn đọng thôi. Cho nên thỉnh thoảng mà nếu như mình nhìn ăn được trong vòng khoảng một tuần, 3 ngày tới một tuần đó, thì con đã làm 2 lần rồi. Lần trước thì mỗi lần con làm 3 tuần, nhưng mà lần này thì con định chỉ làm còn 1 tuần thôi. Thì khi mà mình nhìn ăn như vậy, có nhiều người rất là sợ, nghĩ rằng là mỗi ngày mình ăn 3 bữa, mà bây giờ mình không ăn mà suốt cả 1 tuần thì làm sao mà chịu cho nổi, cơ thể làm sao mà chịu được. Nhưng mà thật ra đó thì cơ thể của mình nó có rất là nhiều cái dạng năng lượng thừa, mà nếu như mình không có đưa thức ăn vào thì cơ thể mình nó sẽ tự chuyển hóa những cái năng lượng thừa đó. Thứ nhất đó là những cái lớp mỡ dưới da, cho nên người nào mà bị béo phì á thì không cần phải đi tìm bác sĩ hay là phải đi mua thuốc uống gì cả, chỉ cần nhìn ăn thôi. Bởi vì khi cơ thể mình nó phải tìm cái năng lượng nào dự trữ và đang còn dư á, thì cái mỡ dưới da là cái dạng năng lượng dư thừa, thì nó sẽ đốt cháy ra calorie để mà nuôi cho cơ thể của mình. Rồi nếu như mà nó đốt hết mỡ rồi đó thì nó sẽ đốt tiếp những cái dạng như là những cục bướu. Những cái u bướu ở trong người mình đó thì nó cũng là những cái dạng cơ, những cái dạng mà năng lượng mà nó dư thừa, mà nó đồng vô lại đó. Thì khi mà một người mà nhìn ăn lâu, có người họ nhìn tới 49 ngày á, thì cái cục bướu đó cũng tiêu luôn. Nó tiêu là bởi vì do cơ thể nó phải đốt những cái năng lượng, nó tìm những cái năng lượng dư thừa để nó đốt, nó nuôi cơ thể. Rồi trong cái thời gian khi mình nhìn ăn thì cái bộ phận tiêu hóa của mình được nghỉ ngơi, và như vậy được nó bắt đầu bao tử nó nghỉ để tuần hoàn và hệ bài tiết, nó có thể tập trung vào đó, và nó sẽ lọc ra, nó sẽ thanh lọc những cái chất độc, chất cặn bã ở trong gan, ở trong bao tử, thì nó thanh lọc ra. Ban đầu đó thì nếu như ai mà chưa nhìn quen thì có thể cảm thấy rất là đói, nhưng mà nếu như mà mình có thể mình đọc sách, mình ngồi thiền, hay là mình đi ra mình làm vườn, mình đừng có đi vào bếp, mình đừng có nhìn vào tủ lạnh, mình đừng có nghĩ tới chuyện ăn, thì lâu ngày thì tự nhiên mình cũng không có mà về lại nó, khi mình đã có cái tư tưởng rằng mình đã nhìn ăn, mình không có ăn nữa, thì tự nhiên cái tư tưởng thèm ăn nó cũng không có khởi lên. Và khi nào đói thì chỉ uống nước trong thôi. Nếu như mà mình có thêm ăn đi nữa đó thì mình nghĩ rằng thì mình nghỉ ăn vài ngày, mình ăn lâu quá rồi thì chứ bây giờ mình nhìn vài ngày thì cũng là một cái cách để mình rèn luyện cái tâm của mình, đừng có chạy theo cái sở thích ứa ăn uống đó. Khi mà mình kiềm chế được như vậy mà trong vòng một tuần thì người mình nó chắc chắn thì nó cũng có ổn đi, nhưng mà điều ổn thôi, nhưng mà không có thể mệt nhiều. Bởi vì cái chất độc nó thải ra đấy, mình thấy nhẹ nhàng hơn, thấy cái đầu óc nó cũng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì khi mà nhìn ăn thì mình cũng không có làm việc tay chân nhiều, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ đọc sách nhẹ nhàng hay ngồi thiền nhẹ nhàng thôi. Và đây là một cái cách mà vừa là chữa bệnh, thanh lọc cơ thể, mà cũng là một cái cách, nếu như mà người nào mà muốn rèn luyện ý chí đó thì cũng là một cái cách khá tốt. Bởi vì thường thường thì mình hay bị cảm dỗ bởi thức ăn, mùi thơm, vị ngon, mà bây giờ mình quyết tâm là mình không nghĩ tới chuyện ăn uống. Lần trước á thì khi mà con mà nhìn ăn như vậy thì ngày thứ 3 là bị nôn rất là nhiều, mà thậm chí nôn ra mực xanh mực vàng. Hồi xưa thì mình nghe nói nôn ra mực xanh mực vàng, mình không biết là mực xanh mực vàng là cái gì, Nhưng mà khi mà con nôn ra thì rõ ràng đó là những cái chất độc đó, mà nó tích tụ ở trong bao tử, mà khi mình nhìn đổi đó thì nó ra. Mình nôn ra được cái đó rồi thì tự nhiên người mình nó khỏe lắm. Nhưng mà quan trọng đó là khi mà mình nhìn ăn xong rồi đó thì không có ăn lại liền, bởi vì cái bao tử của mình nó chưa quen. Cho nên khi bắt đầu thì từ mấy hôm nay thì uống được trong, nhưng mà khi mà bắt đầu ăn lại đó, đầu tiên uống nước gạo rang, gạo lứt rang, rồi sau đó mới là uống nước chảo loãng, rồi từ từ ăn chảo rồi mới ăn cơm gạo lứt trở lại. Thì phải ăn từ từ như vậy cho cơ thể nó thích hợp, chứ còn nếu như ai nhìn ăn xong rồi mà ăn là một bữa thiệt là một việc là nặng như là bình thường đó thì nó sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Dạ thì có nghĩ rằng là với cái xã hội bây giờ đó, mà đặc biệt là những cái người mà ở những cái nơi mà như là ở bên Mỹ đó, thức ăn khi nào cũng nhiều, và đặc biệt là mùa này là mùa Giáng sinh, mùa Tết, đây là cái mùa của lễ hội đó, thì mình ăn uống nhiều, và khi mà mình ăn uống nhiều như vậy đôi lúc người mình nó rất là nặng nề, và những cái chất độc nó tích tụ trong người cũng nhiều. Thì nếu như mình không có nhịn ăn một tuần đó thì có thể mình nhịn ăn một hai ngày nó cũng rất là tốt, một cái dịp để cơ thể nó nghỉ ngơi. Chứ còn cái bao tử nó cứ làm việc hoài, nó không được nghỉ ngơi, nó cũng mệt mỏi lắm. Một cách để mình nghỉ ngơi, cơ thể mình nghỉ ngơi và cơ thể nó có dịp nó thanh lọc bớt ra những cái chất độc. Thì theo con thì đây chỉ là một cái phương pháp chữa bệnh là chủ yếu, và cái phương pháp mà rèn luyện tâm chỉ là một cái yếu tố phụ mà thôi. Bởi vì rèn luyện tâm thì có nhiều cách, chứ không bắt buộc mình phải hành xác như vậy. Chứ hồi nãy mà như Đại Đức Phật Tịnh có nói rằng là tu mà một vị nào tu được bay nhìn bay hành xác rồi nghĩ rằng con lên đây để tuyên truyền cũng tương tự như vậy thì không phải. Dạ, chủ yếu là để chữa bệnh, để thanh lọc cơ thể, nhưng mà bên cạnh đó đó mà mình cũng có thể rèn luyện được cái tâm của mình để mình kiểm soát được cái ưa thích của mình. Dạ thì con xin được trả lời như vậy, và con kính thỉnh Thượng Tọa Nhật Đăng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Sa thú cái chuyện đi sư liệu pháp thưa quý vị, nhân đi sư liệu pháp nói về việc mình nhìn ăn thì chúng tôi cũng xin nói rõ là không đi sư liệu pháp và chúng tôi không có cái ý quảng cáo về việc nhìn ăn, nhưng mà khi chúng tôi có ở Thái Lan ở chùa của Thanachat, nơi đó có rất nhiều nhà sư Tây phương ở để tu tập. Thật ra trong chùa chỉ nói tiếng Anh thôi, và chư tăng thì tất cả đều chư tăng ngoại quốc. Thì chúng tôi để ý thấy một điều là chư tăng người Tây phương, người da trắng đó, thì họ thường dùng cái phương pháp nhìn ăn để làm một cái therapy để trị liệu cho một số các cái vấn đề, nhất là vấn đề phiền não. Ở tại chùa cái hạng Chân Cha đó thì mỗi một tháng có 4 ngày, bên Thái gọi là ngày quan phát, quan phát chúng ta gọi là ngày thiên hay là ngày giới. Thì ngày quan phát nào cũng thức trọn đêm. Ở Việt Nam của chúng ta thì hành đầu đà một năm hai lần, nhưng mà ở chùa Ngài Chân Cha thì một tháng hành đầu đà là như vậy là 4 lần. Bằng các vị ở trong chùa lâu á, mình mới qua thì rất là mệt, thực sự tất cả đều tu hết, đều tu tập hết, thành ra cũng đến nỗi. Nhưng mà các vị nhìn ngủ thì nhìn ăn, thì thứ gì lúc chúng tôi vào thì thấy cũng hơi lạ và hỏi, thì các vị mới chia sẻ một vài điều. Thứ nhất là khi họ qua, họ sống ở một cái nơi xa lạ, và đôi lúc nó có những cái chuyện bực dọc, là chuyện phiền não, và cái chuyện phiền não bực dọc, và đối với người tu tập thì không cách gì xua đuổi nó đi hết. Thì những cái đêm mà họ thức trọn đêm, sáng bữa sau là họ, cái sân tâm của họ nó giảm đi rất là nhiều. tuy là nó là một phương pháp tạm thời thôi, nhưng mà ít nhất là nó cho mình biết được cái trạng thái mà không có sân hận nó an lạc ra sao. Lấy ví dụ như là vì ngày cách đây 2-3 ngày mà mình đang bực bội, đang phiền buồn ai đó, nhưng mà rồi sau một đêm thức hành đầu đà, sau đêm thức tu tập, sáng sau cái năng lượng của người mình nó xuống thấp và mình ở trong trạng thái mà tư nó hơi mơ màng một chút đó, thì các vị thiền sư khuyên mình là nên ngồi nhìn lại cái trạng thái sân hận. Và khi nhìn lại trạng thái sân hận của mình đó, thì mình nhìn ở một cái góc cạnh khác hoàn toàn. Bây giờ mình thấy rằng mình không có sân hận thì nó khỏe hơn, là mình sân hận nó an lạc hơn, nó khinh an hơn. Rồi cũng có một điều nữa là thứ vì đời sống mà không có hoạt động nhiều, không phải làm việc nhiều, rồi ăn uống nhiều đó, nó tạo ra cho con người dư thừa năng lượng. Và một ở trong những điều mà phiền não đó là cái sự suy nghĩ ham muốn về nhục dục. Và những nhà sư Tây Phương đó thì họ xem phương pháp nhìn năng là một pháp tốt nhất để giảm thiểu điều đó, giảm cái năng lượng xuống. Ở tại Mỹ thì chúng tôi cũng được biết một vài cái therapy mà người ta dạy cho mình nhìn ăn, nhìn ăn để giảm cân. Nhưng mà quả thật thì khi mà mình nhìn ăn, lúc trước thì chúng tôi có nhìn ăn 2 lần, một lần cũng tuần lễ thôi, thì chúng tôi thấy rằng ngày đầu mình nhìn nó đói, ngày sau nó bớt đói, nhưng mà ngày thứ ba thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng, cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Rồi tới thứ tư, thứ năm thì đời sống nó bình thường vậy. Và thỉnh thoảng thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật và Chư Tăng cũng có những ngày nhịn ăn, cũng có ngày nhịn ăn, không phải là ngày các ngày cố tình nhịn ăn, nhưng mà bởi vì đôi khi đi khất thực, gặp cái chỗ khó khăn hay không thực phẩm, hay là ma vương phá chẳng hạn, thì các ngày không ăn. Thì như lời của Đi Sư Liệu Pháp nói rằng con người của chúng ta cái năng lực, cái năng lượng mà nó tồn động ở trong người đó, nó có thể khả năng nó nuôi chúng ta trong nhiều ngày mặc dù chúng ta nhìn đói. Có nhiều khi mình nghĩ nhìn đói một ngày chết, nhưng mà thật ra nhìn đói một ngày không chết, 2 ngày không chết, 5 ngày không chết, 7 ngày không chết, 2 tuần không chết và còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà nhìn ăn đó là một cái kinh nghiệm rất là lớn. Và dĩ nhiên ở đây chúng tôi không có cái ý mà để trình bày về việc tuyệt thực đi về đâu. Nhưng mà nó là một câu chuyện khác. Chỉ có thể nói rằng lâu lâu chúng ta thử một cái phương pháp không tốn cái tiền, rất là nhẹ nhàng, chỉ là nhịn thôi, thì cái không ăn đó nó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời với một góc cạnh khác. Bây giờ thì Bạch Chư Tôn Đức và Thượng Nhân Phật Tử xin được trở lại với Thượng Tọa Tuệ Siêu. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu không biết là Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu có còn ở trước máy thì xin được kính thưa Thượng Tọa Tuệ Siêu hoan hỷ cho biết, để xin Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lời cho một câu. Dạ vâng. Và Thượng Tọa Tuệ Siêu hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2010, để xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu hoan hỷ chia sẻ với đại chúng ở đây một vài cái Phật sự ở trong năm qua mà Thượng Tọa Tuệ Siêu đã đi qua, và những Phật sự đó Thượng Tọa Tuệ Siêu cảm thấy rằng đáng nhớ, nhưng mà đáng nhắc lại ở tại đây trước khi mà chúng ta bước qua sang năm 2011. Kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu.
Năm 2010, chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa thì bước sang 2011 rồi.
chúng tôi thực ra thì trong năm 2010 chúng tôi cũng không có gì là mới lạ. Nhưng mà cũng không phải là không có. Bởi vì công việc của chúng tôi thì công việc Phật Pháp, công việc Hoằng Pháp thì rất là đều đặn. Và năm nay cũng như năm rồi, nghĩa là chúng tôi cũng vẫn thuyết pháp mỗi nửa tháng, dạy học mỗi ngày, và xây dựng cái vườn thiền cũng đang phát triển tương tự như thế. Công việc của chúng tôi nó cũng không có nặng nhọc lắm, nhưng mà cũng không phải là rỗi rảnh lắm. Chỉ có điều là năm nay 2010 chúng tôi có ba cái sự việc mà đặc biệt năm rồi chưa có. Cái việc thứ nhất là năm nay chúng tôi đã soạn được một quyển gọi là cái sổ tay dịch thuật và đàm thoại tiếng Pali. Theo quyển đó nó cũng nhằm đáp ứng được cái nhu cầu cần thiết cho các tăng ni sinh và học về cái ngành Pali để có thể đem áp dụng ở trong cái ngành học của mình. Đó là một quyển mà chúng tôi rất là tâm đắc. Chúng tôi còn có một quyển nữa mà chúng tôi cũng đang soạn dở dang trong năm nay. Đó là cái quyển Sankhya-Dhamma-Katha, tức là giải tăng sự hay là tăng sự luật giải. Ở cái quyển đó nó cũng nhằm đáp ứng cái chương trình, cái giáo trình để dạy, giáo trình mà chúng tôi dạy ở trong học viện về cái môn luật học Pali. Thì cái quyển đó chúng tôi cũng đang còn trong cái dạng bản thảo. Nhưng mà tương đối là năm nay nếu mà hai quyển này thì chúng tôi rất là tâm đắc trong cái lĩnh vực mà soạn kinh sách. Còn về cái vấn đề mà Phật sự Hoằng Pháp thì chúng tôi đặc biệt là trong cái năm nay chúng tôi dạy học cho chư tăng ở chùa cũng vậy, cũng như trong học viện thì chúng tôi dạy theo giáo trình người ta yêu cầu. Nhưng mà chư tăng ở chùa thì chúng tôi có đưa ra một vài cái môn học mà chúng tôi sẽ làm như thế nào để hướng dẫn cho các vị sau khi hoàn tất những cái môn học đó có thể đáp ứng được cái nhu cầu Hoằng Pháp trong tương lai, để các vị đã có thể truyền thay thế chúng tôi được. đó cũng là một cái niềm vui. Và đặc biệt là gần cuối năm này, vào cái ngày đầu tháng 12, chúng tôi được một dịp giáo hội cử đi với sư trưởng đi qua tại Puthigaya do cái hội Pothi Mahapothi mời đi qua đó để mà tụng đọc tâm tạng quốc tế. Thì đó là một cái việc làm mà sư trưởng cũng rất là hoan hỷ, bởi vì theo cái tâm nguyện của sư trưởng từ trước, vào cái khoảng những năm thập niên 80, sư trưởng cũng đã đề xuất và thực hiện cái chương trình trùng tụng tam tạng rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì được nóng lại, và hồi trước thì mình làm cái chính cách là nội địa, nhưng mà bây giờ thì cái việc đó lại nó trở thành ra quốc tế. Thì rồi đi qua bên đó thì được 9 nước, 9 quốc gia tham dự Phật giáo Theravada, và Việt Nam là một trong 9 nước đó. Và thoạt đầu thì ở các nước quốc giáo đó, như bên Thái Lan, Tích Lan, vân vân, những cái đất nước đó, người ta cũng chưa có tin tưởng rằng ở Việt Nam có Phật giáo Theravada, Phật giáo Nam Tông. Nhưng mà cho đến khi mà chúng tôi qua bên đó rồi thì được dịp gặp gỡ các vị, rồi các vị nghe mình tụng đọc Pali, với hơn nữa khi mà tiếp xúc với các vị, chúng tôi cũng thỉnh thoảng nói đàm thoại với các vị bằng tiếng Pali với sư trưởng thuyết pháp ở tại Bồ Đề Đạo Tràng vào buổi tối như vậy, hay là trong những lúc mà người ta thỉnh mời đoàn Việt Nam lên để mà tụng kinh phúc chúc trong bữa ăn cho thí chủ, sau khi ăn có một ngày phúc chúc phúc báo cho thí chủ, thì chính điều đó đem lại cái lòng tin cho chư tăng ở các nước, và họ có thiện cảm với Việt Nam rất là đặc biệt. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong những năm sắp tới, cái việc Phật sự này nó sẽ được tiến triển cái tốt đẹp. Có cái sự hứa hẹn rồi thì năm nay được xem như là chúng tôi có nhiều cái đánh dấu ấn tượng mà chúng tôi nhớ. Thì trong cái dịp cuối năm này, chúng tôi cũng muốn chia sẻ những cái công việc Phật sự ở trong năm cùng với trong room chúng ta, chư tôn đức và quý vị Phật tử, để chúng ta có cái sự quan hỷ. Và chúng tôi cũng mong rằng sức khỏe chúng tôi sẽ được tốt để chúng tôi tiếp tục làm cái công việc đó. Và chúng tôi mong rằng những cái năm sắp tới chúng tôi sẽ còn làm nhiều hơn nữa, hoàn thành nhiều cái chương trình Phật sự khác mà chúng tôi đang nghĩ ở trong đầu, chẳng hạn như là cái quyển Phật học Đại Từ Điển bằng tiếng Pali ra tiếng Việt. Chúng tôi sẽ giải thích toàn bộ những thuật ngữ được dùng ở trong kinh tạng, trong luật tạng và trong diệu pháp. Thì chúng tôi đã có suy nghĩ rất nhiều là có nên làm quyển từ điển Phật học Việt, chữ Việt, từ điển Việt Nam hay không, bởi vì chữ Việt nó không có sự nhất quán. Cho nên cuối cùng chúng tôi nghĩ rằng sẽ là quyển từ điển thuật ngữ tiếng Pali, từ điển Phật học thuật ngữ tiếng Pali. Rồi sau đó chúng tôi có phần phụ lục giống như một cái từ điển phụ thuộc để mà nêu, để mà sắp xếp các cái danh mục từ vựng, các cái danh mục từ vựng bằng tiếng Việt chuyển sang Pali, Việt Pali, để chúng ta so sánh đối chiếu thôi, chứ còn không có nhất quán được. Bởi vì từ Pali có thể nhất quán được, nhưng mà cái từ Việt thì nhiều khi một từ Pali đó mà dịch ra nhiều việc, nhiều nghĩa, mà mỗi nghĩa vậy chúng ta để một từ thì số lượng nó quá nhiều đi. Chúng tôi đang hình thành ở trong đầu một cái chương trình đó. Với lại hiện nay đó, có các vị tăng sinh vừa rồi cũng sang tu học ở bên Miến Điện, nhưng mà vì cái chương trình ở bên đó một là thời gian kéo dài tới 10 năm, cái thứ hai nữa cái chương trình ở đó các vị phải làm sao mà cập nhật được, nghe được thạo cái tiếng Miến, cho nên các vị cảm thấy khó khăn thì các vị đem cái chương trình học ở bên đó về đây, và chúng tôi xem xét xong rồi chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các vị trong theo cái chương trình Phật học ở bên Miến trong năm tới. Chúng tôi hy vọng cái chương trình này nó sẽ được hoàn thành một cách tốt đẹp. Thời như vậy ở tại Việt Nam chúng ta cũng vẫn có những vị tăng sĩ trẻ mà có được cái chất lượng về Phật học. Đó là một vài việc mà chúng tôi xin chia sẻ. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, kính thưa chư tổ thầy sư, ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục nghe chư tăng nói về những sinh hoạt Phật sự ở trong năm vừa qua trong phần văn tự Phật giáo trong ngày. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tổ thầy sư, đảnh lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Yeah.
Yeah.